Chương 23. Quyết định bất ngờ của thiếu tá Nghĩa trước tòa gây ra nhiều dư luận xôn xao trong dân chúng. Nghĩa nhường lại 3 căn nhà máy bằng trên nền từ đường họ cho Hạnh. Dư luận cho rằng đây là lòng độ lượng của anh đối với Hạnh. Đây là sự đền bù xứng đáng cho người phụ nữ mà người ta gọi đó là đền bù tuổi xuân. Giải quyết ly hôn với Hạnh xong, Nghĩa đùng đùng quyết định đưa mẹ lên tỉnh ở. Bà Khiên bàng hoàng về quyết định bất ngờ của con trai, nhưng dù sao bà vẫn phải theo con trai độc nhất của bà lên tỉnh. Nghĩa là chỗ dựa cuối cùng của đời bà. Nghĩa chỉ mang theo có quần áo, chăn màn và một số thứ phục vụ cho đời sống riêng hàng ngày của mẹ. Những người không hiểu rõ tâm trạng bà lại khen đời bà bây giờ sướng rồi, được lên tỉnh là nhất, tiếc gì nơi đồng đất tối tăm này. Bà Khiên đâu có tiếc cái cơ ngơi nhường cho con Hạnh. Bà bỗng thấy hẫng hụt mất mát đi cái gì đó vô cùng lớn, lớn gấp trăm vạn lần ngôi nhà. Cuộc đời bà bao nhiêu năm về làm dâu họ Nguyễn cũng chẳng sung sướng gì, phần nhiều là cực nhọc đau khổ, nhưng đấy lại là máu thịt của bà. Mồ hôi và nước mắt của bà đã thấm sâu vào mảnh đất tổ tiên này. Giờ bà dứt áo ra đi theo con trai sống nơi thành thị, rồi sẽ ra sao? Bà thấy rõ con trai bà đã đầu hàng chạy trốn quê cha đất tổ, chạy trốn bổn phận trưởng tộc. Thằng Nghĩa đã bán rẻ từ đường họ và mảnh đất tổ linh thiêng cho con đàn bà họ Vũ, kẻ thù của cụ tổ. Lời rủa của ông Sung tối hôm qua khi thằng Nghĩa trao lại cho ông chiếc rương của tổ cứ ám ảnh bà mãi. Bà lập cập bước lên xe và bật khóc hu hu. Ông Sung tay cầm gậy đứng trên thềm nhà, nhìn hút theo chiếc xe dép của mẹ con Nghĩa lao vút trên đường làng, cuộn lên một vệt bụi bay mù mịt. Ông Sung bỗng lạnh sắc mặt, chọc gậy lộc cộc trên thềm nhà cao giọng: Nguyễn Sung này còn sống ngày nào thì con Hạnh đừng hòng ở được mảnh đất từ đường họ Nguyễn. Hạnh biết mình không bao giờ sống nổi trong 3 căn nhà trên đất tổ họ Nguyễn khi đã ly hôn với Nghĩa. 3 năm nay, Hạnh đã hủy hoại cuộc đời mình trên mảnh đất linh thiêng đó rồi. Hạnh chỉ ân hận mẹ con Nghĩa phải bỏ nhà ra đi là vì Hạnh. Ly hôn với Nghĩa, Hạnh hy vọng Nghĩa sẽ xây dựng lại hạnh phúc trên mảnh đất ông cha. Ai ngờ mẹ con anh lại bỏ cả nhà cửa dòng tộc mà đi. Hạnh cảm thấy như chính mình đã gây nên tội lỗi. Ngày tháng trôi đi, ngôi nhà Nghĩa đã để lại cho Hạnh vẫn đứng trơ ra đấy không ai ở. Suốt ngày cửa đóng im ỉm như ngôi chùa, vườn tược cây cối sơ xác. Thi thoảng tối đến, thím Sen mới mở cửa thắp hương cúng khấn. Mỗi khi đi ngang qua, Hạnh không dám nhìn, nó như mũi gai đâm nhói vào tim Hạnh. Nó là vết thương đau đớn của cả gia tộc họ Nguyễn. Nó luôn mang một mối ân hận âm thầm giống như cuộc đời cô độc của Hạnh. Cánh cửa đã có chỗ nứt nẻ. Trên tường trẻ con lẻn vào vẽ bậy lên đủ mọi hình thù kỳ dị. Đã một lần Hạnh gợi ý chú Vạn nên về đây ở trông nom. Chú Vạn gắt lên bảo, tao không thèm. Đúng là chú Vạn không thèm tơ hào tới ngôi nhà trên mảnh đất của tổ. Chú đã tình nguyện ra trông vườn ươm cây cho các cụ. Từ ngày lò vịt của hợp tác xã phá sản, ban quản trị đã trao cho đội trồng cây của các cụ khu đất này làm vườn ươm cây giống. Khu vườn ươm đủ loại cây giống phi lao, bạch đàn, xoan, nhãn, vải. Dấu tích duy nhất còn lại của khu lò vịt là ngôi nhà tường đất từ cái thời chi đoàn thanh niên làm cho vợ chồng Hạnh. Đã 18 năm, ngôi nhà vẫn đứng đó. Nó mới chỉ sửa sang lợp lại mái vài ba lần. Trong đội trồng cây của các cụ, chỉ có mỗi mình chú Vạn ra trông coi vườn ươm là thuận lợi nhất. Với lại Nguyễn Vạn tình nguyện ra đây vì Vạn đang ghét cay ghét đắng gia đình mụ Hơn. Mụ Hơn tẩm bổ nhiều chất bổ nên khi đẻ phải mổ mới lôi được thằng cu nặng những 4 cân. Không biết thằng bé nó là giọt máu của thằng mất dạy nào mà quấy khóc choe choé suốt đêm. Người bảo trông thằng bé giống tay hoạn lợn trên hồi, người lại đoán thằng bé na náng ông thợ đóng cối say làng Hạ. Các cụ trong đội trồng cây còn xui dại chú Vạn Nếu không thằng nào nhận thì chú nhận bén là xong, được cả con lẫn mẹ, chẳng phải lo chuyện trầu cau cưới treo gì hết. Chú Vạn bảo không thèm. Nguyễn Vạn tức lắm. Chẳng lẽ Nguyễn Vạn mà lại lăng nhăng với dòng giống địa chủ? Đã thế, mụ Hơn lại được thể. Hơi một tí, mụ bế thằng bé đến nhờ Vạn bế hộ, để mụ tranh thủ đi giặt rũ. Cha xử bố con trai con dâu, cấm có nhờ vả nó được. Em nhờ bác bế giúp thằng cu họ em, mụ nói, và ấn ngay thằng bé vào lòng Nguyễn Vạn rồi bỏ chạy. Thế là Nguyễn Vạn đành phải ngồi bế con cho mụ. Có lần Vạn từ chối không bế con cho mụ, mụ lừ mắt. Vạn đã sợ. Vạn sợ cái phốt ấy đấy. Cái phốt Vạn chót sờ tí mụ hôm mụ sang xin muối. Bây giờ không chiều mụ, điên tiết mụ nói ra cả làng biết thì xấu mặt. Bây giờ ra ở hẳn trong ngôi nhà vườn ươm, Vạn như chút được món nợ với mụ Hơn. Nếu còn ở gần mụ Hơn, ắt sẽ có ngày mắc với mụ ấy thì khốn cả một đời. Ngôi nhà vườn ươm yên tĩnh, thoáng mát, không khí trong lành. Sáng dậy mở mắt ra, đã thấy cả một màu xanh ngắt của cây non thấm đẫm sương đêm. Ngày nào nóng bức, Vạn chỉ việc cởi chiếc áo quẳng lên giường, lao xuống bến không chồng tắm. Nguyễn Vạn cứ ngỡ như mình đang được sang một thế giới khác. Tâm tính Vạn cũng thay đổi. Về đêm, Nguyễn Vạn cảm nhận thấy nơi đây hoàn toàn hoang dã, không một ai trên đời này còn biết đến Nguyễn Vạn. Người làng Đông hầu như đã quên Nguyễn Vạn, vì lâu nay họ không còn nhìn thấy dáng dấp thập thảnh của Vạn bước trên đường làng, la cà vào các gia đình uống nước như trước nữa. Khu vườn yên tĩnh của Nguyễn Vạn được ngăn cách bởi thế giới sôi động bên ngoài bằng hàng rào tre cắm thành hình mắt cáo. Chiều chiều, từng trâu nghé, bò bê, đến lũ trẻ con, người già, con trai, con gái dắt nhau ra bến không chồng tắm. Sự cuốn hút của bến sông khiến chẳng ai còn biết nơi đây còn có Nguyễn Vạn đang sống. Họ mải nhởn nhơ vui thú với nước, với gió sau ngày làm việc mệt nhọc. Vạn không cố tình để ý, nhưng mọi diễn biến trên bến đập vào mắt Vạn. Khổ nhất là bọn đàn bà con gái lại hớ hênh phơi cái phần da thịt trắng hớn ra giữa trời đất. Gặp cảnh này, Vạn lại phải nhảy vào giường vật mình, vật mẩy và nhận ra mình là kẻ hư hỏng quá lắm. Ngày tháng trôi đi, Vạn vẫn sống trong thế giới riêng vừa cô đơn vừa sống động. Đến bây giờ, Vạn mới thấy tiếc mình không lấy vợ sớm. Xưa nay có mấy khi Vạn nghĩ đến bản thân mình. Đến như bữa ăn hàng ngày của Vạn cũng cực kỳ đơn giản, rau mắm qua ngày. Không mấy khi Vạn phải đi chợ. Tới bữa, Vạn chỉ việc xả xuống cánh đồng màu là có ngay đọt rau lang, rau đậu. Lao quá ra cánh đồng nước là có ngay mấy chú cua đồng về nấu canh. Ngày hai bữa, Vạn chỉ có niêu cơm, niêu canh thì đáng là bao. Ngày tháng trôi đi, giờ đây nhiều lúc Vạn quên bén mình đã từng là một quân nhân. Cái thời oanh liệt trên chiến trường Điện Biên và cái thời đêm đêm một mình vác súng ra, nằm trên chốc lò gạch, săn máy bay Mỹ bay thấp đã xa lắc xa lơ. Nhưng thi thoảng có lúc nào nghĩ đến, ánh hào quang một thời chỉ sáng lóe lên trong tâm trí Vạn như ngôi sao băng qua trời đêm rồi vụt tắt. Kỷ vật duy nhất của cái thời ấy còn lại là những tấm huân chương nằm im lìm trong chiếc túi bạt treo ở góc nhà, và một chiếc áo lính đã rách nhưng Vạn vẫn cố giữ lấy nó, vá đi vá lại không biết bao nhiêu lần. Đi đâu Vạn cũng thích khoác chiếc áo lính ấy, như muốn nhắc nhở người làng Đông hãy nhớ tới Vạn là ai. Tụi trẻ con thì chúng vô tâm vô tính, chúng dám bảo Vạn quẳng mẹ nó chiếc áo vá ấy đi. Thiếu tá Nghĩa biết tính chú Vạn, hôm rời làng Đông lên tỉnh còn cho chú đôi giày bộ đội cao cổ mới tinh. Vạn vẫn còn để đó. Ngày 27 tháng 7 năm nay, xã lại tổ chức gặp mặt các thương binh và gia đình liệt sĩ vào lúc 4 giờ chiều tại văn phòng ủy ban. Vạn nhìn mặt trời, đoán lúc này chừng 3 giờ. Vạn cởi quần áo, lao xuống bến không chồng tắm cho mát, rồi vào nhà mặc bộ quần áo mới và không quên lấy huân chương ra đeo. Trời hơi nóng, nhưng Vạn vẫn đi đôi giày bộ đội nghĩa cho. Những ngày này đối với Vạn vẫn thiêng liêng lắm. Từ bờ sông bước lên cầu đá, Vạn thấy trong người rạo rực. Trước cửa ủy ban, người ta ra vào nhộn nhịp. Vẫn là những gương mặt mọi năm, nhưng mỗi năm một già đi. Trong số anh em thương binh, đa phần bị thương vào thời đánh Mỹ. Người mất một mắt, người cụt tay, cụt chân, cũng lọc cọc chống nạn đến. Số cựu chiến binh chống Pháp, riêng Nguyễn Vạn là có nhiều huân chương nhất. Trong hội trường ủy ban kê hai dãy bàn bày bánh kẹo, thuốc lá, rượu chanh và có cả hoa nữa. Được trân trọng mời ngồi bàn đầu, Nguyễn Vạn nhìn thấy mẹ Hạnh ngồi mãi cuối phòng với nét mặt buồn rười rượi, dáng gầy sọm đi như bà lão. Chị ấy buồn cho con Hạnh bỗng nhiên lại dở tính, thỉnh thoảng lại lẻn đi chơi khuya. Hôm gặp Vạn, nó đang cười hơ hớ bỗng tu lên khóc. Người làng Đông kháo nhau, trông mắt con Hạnh lúc trắng dã, lúc đỏ ngầu như có ma ám. Vạn nghe mẹ nó bảo, tính con bé thay đổi từ cái lần nó cùng con Thắm mò lên tận Hà Đông hỏi tin thằng pháo thủ. Rõ khổ cả con Thắm, bao nhiêu năm nay một mình nuôi con ngong ngóng chờ thằng pháo thủ về. Lúc nào nó cũng nơm nớp chỉ lo thằng pháo thủ chết trận, không trở về với mẹ con nó nữa. Thằng pháo thủ không chết, nó được về ngay từ ngày mới giải phóng và dẫn luôn cả gia đình vào ở hẳn trong Nam mà không thèm thông tin gì cho mẹ con cái Thắm. Dân làng kháo nhau, nghe đâu nó kiếm được cô vợ con nhà tư sản. Đời rõ bạc vậy. Nguyễn Vạn dốc nốt chén rượu đến ngồi xuống cạnh anh Thành. Thành này. Vạn vỗ vai Thành. Trong hai đứa, con dâu, con Thắm, ưng đứa nào mày cưới cho cái làng này bớt buồn? Chú Vạn, chú say rồi. Anh Thành ái ngại nhìn chú Vạn. Đến như ông Ba Trương giàu có vậy, các cô ấy còn chê. Cháu là cái thằng mặt nửa người, nửa ngợm thế này. Bố ơi, bố chẳng biết gì cả. Anh Thành ghé sát vào tai Vạn. Cô Thắm, cô ấy vẫn còn say anh chàng thợ ảnh. Còn cô dâu, hồi này theo Phật cùng các cụ đi lễ chùa rồi. Thế à? Chúng nó nghĩ quẩn mất rồi. Đã lâu lắm, nay mới lại uống rượu. Nguyễn Vạn thấy lâng lâng bước liêu xiêu trên bờ sông. Những áng mây hình ông lão thoắt biến thành hình con bò, con chó trờn vờn quanh ông mặt trời đỏ ối phía chân trời. Dòng sông thoáng hồng lên ráng đỏ hoàng hôn, có tiếng chân bước vội phía sau. Vạn quay lại nhận ra con Hạnh đứng sững ngay trước mặt. Chú Vạn hôm nay ra dáng oai nhỉ? Hạnh cười hơ hớ nhìn xoáy vào những tấm huân chương trên ngực chú Vạn. Chú Vạn nhìn trong mắt con Hạnh vằn lên những tia màu đỏ. Chả lẽ trong người nó lại có ma? Rõ ràng Vạn nghe tiếng cười của nó cũng là lạ, man dại. Trông dáng điệu nó háo hức phờn phơ nhảy nhót trước mặt Vạn. Tối rồi, mà mày đi đâu đấy hả Hạnh? Vạn hỏi. Đi tắm, hớ hớ, đi tắm, đi tắm. Nó nói và nhảy nhâng nhâng ra bến không chồng. Vạn nhìn theo bóng nó nhòe đi rồi mất hẳn trong màn đêm. Nguyễn Vạn mở cửa ngôi nhà vườn ươm, mò mẫm tìm diêm thắp đèn. Trời oi nồng, khu vườn im phăng phắc. Nguyễn Vạn cởi giày ngả lưng xuống giường. Có tiếng sấm dậy lên, trời mưa giông. Nguyễn Vạn thấy dần giật trong người, mặt nóng bừng, hai thái dương giật thon thót vì men rượu bây giờ mới ngấm. Gió bỗng nổi lên, ngoài bến không chồng nước sông vỗ oàm oạp và mưa đổ xuống rào rào. Một luồng chớp sáng lóe qua khe cửa, ngọn đèn phụt tắt. Có tiếng hét và tiếng bước chân chạy rình rịch. Cánh cửa bỗng mở toang, bóng một người đàn bà ào vào, lao tới giường ghì lấy Vạn. Ôi, nó đấy, nó đấy. Người đàn bà khẽ thốt lên. Cái gì? Nó, con ma mặt đỏ. Nguyễn Vạn bàng hoàng cả người, không hiểu mình mơ hay tỉnh. Men rượu vẫn nung nóng trái tim cô đơn, làm tâm trí Vạn quay cuồng. Da thịt đàn bà nần nẫn trong vòng tay và hơi thở đầy dục vọng phả vào mặt Vạn. Sự ham muốn của Nguyễn Vạn lần này còn mãnh liệt hơn lần Vạn chạm vào ngực mụ hơn. Trong cái đêm mưa gió mịt mùng này, Vạn buông thả cho thân xác tự do gây tội lỗi, tự do rên xiết trên thân thể rừng rực của người đàn bà. Lần đầu tiên trong đời, Vạn thấy sung sướng cực độ và quên hẳn mình. Mưa gió vẫn rằn rạt ngoài cửa, bến không trồng âm vang trong đêm. Phút giây thần tiên đi qua, và Nguyễn Vạn cảm nhận rõ tên tuổi mình cũng đi qua. Nguyễn Vạn không còn là Nguyễn Vạn nữa khi nhận ra người đàn bà đang nằm rên xiết trong vòng tay mình chính là Hạnh. 25 năm nay, Vạn đã yêu thương nó bằng tình cảm của người cha. Đến như mẹ nó, Vạn còn không dám. Vạn sung sướng khi hai mẹ con Hạnh được hạnh phúc. Vạn đau khổ khi hai mẹ con Hạnh gặp hoạn nạn. Vạn đi bên hai mẹ con Hạnh gần trọn một đời mình. Ai ngờ cái cuộc đời bất hạnh đã xô đẩy Hạnh vào vòng tay của Vạn. Có lẽ trong lúc tuyệt vọng, con Hạnh đã nhận ra trên đời này chỉ có Vạn là người đàn ông duy nhất hiểu và yêu thương nó. Ôi con người khốn khổ đáng thương, Hạnh thảng thốt kêu lên. Đừng sợ, sẽ chẳng ai biết đâu. Chả lẽ cháu lại không mang lại niềm vui cho ai? Chả lẽ mọi người đàn bà không có con đều bỏ đi? Mãi tới lúc này, Nguyễn Vạn mới cảm nhận thấy mọi tinh hoa của Hạnh đã đem lại cho cuộc đời cô độc của Vạn những phút giây sung sướng. Qua cái đêm giông bão của cuộc đời, Nguyễn Vạn không còn dám nhìn vào bất cứ ai ở làng Đông. Vạn tự thấy xấu hổ với cả những đứa trẻ con tí teo. Ngày đêm thu mình trong ngôi nhà trên vườn ươm với bao ý nghĩ vò xé trái tim Vạn. Bây giờ Vạn mới tỉnh ra qua cơn say và thấy hối tiếc đã đánh mất đi tình cảm thiêng liêng trong sáng ở cả hai mẹ con Hạnh. Nguyễn Vạn đã tự vùi dập đi niềm kiêu hãnh của chính mình với dân làng Đông. Vạn tự xỉ vả mình và thấy ngực nhói đau, muốn cầm thanh củi chọc thẳng vào tim kết thúc mọi chuyện. Nhục, nhục nhã quá, tồi tệ hơn cả lão Sung và mụ Hơn. Vậy mà bao năm nay, trong suốt cả cuộc đời Vạn cứ đinh ninh tin tưởng vào phẩm giá của mình, phẩm giá của người chiến sĩ Điện Biên. Giờ đây thế là hết. Vạn tưởng tượng rõ thấy mình là kẻ khốn nạn, sa đọa, hủy hoại cả cuộc đời tiết hạnh của Hạnh. Cũng từ cái đêm giông bão ấy, Vạn cảm nhận thấy Hạnh muốn xa lánh Vạn. Vạn thấy xót xa thương nó vô cùng. Nó thật là tốt, muốn mang lại niềm vui cho Vạn. Tiếng nó thổn thức trong cái đêm ấy lúc nào cũng réo rắt bên tai Vạn. Suốt ngày hôm nay, Vạn cứ luẩn quẩn ra vào không yên. Trời đã nhá nhem tối, Vạn mới chợt nhận ra mình vẫn chưa nấu cơm. Vạn lập cập cầm cái niêu con ở góc nhà, bốc nắm gạo đổ nước vào vo rồi đặt lên bếp nhóm lửa. Ánh lửa hắt sáng cả gian nhà và Vạn nhìn mãi ngọn lửa lem lém trùm kín quanh nồi cơm. Đang đăm đăm nhìn vào ngọn lửa rừng rực thì Hạnh đến. Vạn ngỡ ngàng thấy Hạnh ôm một bọc nhỏ lẻn vào, đứng sững trước cửa. Vạn linh cảm thấy như có một tai họa gì đó sắp xảy ra. Khuôn mặt tái ngắt và ánh mắt lo âu của Hạnh nhìn xoáy vào Vạn. Bất chợt, Hạnh lao tới ngồi sụp xuống nắm chặt lấy tay Vạn, làm Vạn bàng hoàng. Hạnh, đừng đến đây nữa, đừng bao giờ đến đây nữa. Bây giờ tao là kẻ khốn nạn, khốn nạn. Căn nhà bỗng lặng đi. Vạn nghe rõ tim mình đập nhanh và tiếng củi khô nổ tí tách trong bếp lửa. Niêu cơm trào ra một lớp bọt sôi sùng sục. Từ trong sâu thẳm, Vạn nghe tiếng nói của Hạnh thảng thốt. Cháu sẽ đi. Cháu đi khỏi làng này, đi ngay bây giờ và mãi mãi không bao giờ trở lại. Cháu đến để vĩnh biệt chú. Hạnh, hãy tha lỗi cho chú. Chú đã có tội với cháu. Cháu không phải đi đâu hết. Đời cháu còn dài. Cháu phải ở lại đất này. Cháu còn có mẹ. Chới với hoảng hốt trước cái quyết định bất ngờ của Hạnh, Vạn nhìn hút theo bóng Hạnh loạn choạng lao vút ra cửa chìm trong bóng tối đen đặc. Vạn run rẩy bám vào khuôn cửa, mắt nhìn sâu vào màn đêm mênh mông và bỗng nhận ra tội ác của mình còn lớn hơn nhiều. Chính Vạn là người đã cưu mang Hạnh và chính Vạn cũng là người đẩy nó vào con đường cùng, phải bỏ làng ra đi. Nó đi đâu? Câu hỏi cứ váng vất trong đầu, làm Vạn hoảng loạn chạy ra bến không trồng, bỏ mặc niêu cơm trên bếp cháy rừng rực. Tâm trí Vạn u mê mò mẫm theo mép nước. Mặt sông đen sẫm, lóc bóc tiếng cá quẫy. Vạn cứ ngỡ cái bến không trồng đã nuốt chừng mất Hạnh. Vạn cứ đi, cứ lần mò mãi trong đêm. Lần đầu tiên trong đời, Vạn thấy một nỗi lo sợ khủng khiếp. Chương 24. Thủy ái ngại mỗi khi nhìn lên gương mặt buồn rầu khắc khổ của mẹ Nghĩa. Bà uống xong chén nước rồi vào giường nằm. Nghĩa cầm tờ báo lên đọc được mấy dòng lại bỏ xuống nhìn Thủy. Trong ánh mắt anh vẫn ánh lên niềm yêu thương. Thủy đọc rõ được tâm trạng anh đang khao khát đợi chờ Thủy sẽ đẻ cho anh một thằng cu. Từ ngày Hạnh ly hôn với Nghĩa, anh dẫn mẹ lên thị xã ở. Thủy đã chấp nhận tình yêu của anh. Đám cưới diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Trong căn phòng hạnh phúc, Nghĩa dán lên tường những bức tranh trẻ con thật ngộ nghĩnh. Có lúc Thủy không cầm lòng, thấy anh ngồi thừ ra ngắm bức tranh đứa con trai trần truồng đứng đái. Ánh mắt đứa trẻ đen láy, cái miệng nhỏ xíu của nó cười toe toét, thích thú ưỡn người cho nước đái cao vồng lên. Nay em phải trực đêm sao? Thủy hôn nhẹ lên môi anh. Bỗng dưng một nỗi xót thương trào lên trong lòng chị. Thủy bóp mạnh bàn tay anh. Em đi đây. Thủy xách chiếc túi nhỏ chạy ra phố và nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh. Đường phố buổi tối nườm nượp người xe qua lại. Những cặp trai gái thong dong dắt tay nhau trên hè phố mặt mày rạng rỡ. Thủy nghe những tiếng cười của họ mới trẻ trung trong sáng làm sao. Cái thời vô tư tươi cười của Thủy đã qua lâu lắm rồi. Tới ngã tư, Thủy sang đường, tí nữa đâm sầm vào một anh chàng thanh niên đi xe máy. Anh ta phanh kít trước mặt Thủy, hầm hầm miệng lẩm bẩm chửi câu gì đó, rồi rồ máy lao vút đi. Ra tới bến xe, Thủy đứng nép vào một góc, đưa mắt quan sát cái cảnh nhốn nháo người nằm, người ngồi ngả ngốn trên bến. Trên các cửa bán vé, người xếp hàng chờ đợi mua vé với vẻ mệt mỏi. Lần này là lần thứ ba Thủy ra đây. Hai lần trước Thủy mới đứng chừng 5 phút đã bỏ chạy. Những gã đàn ông mà Thủy định làm quen cứ nhăn nhở, gớm ghiếc và xa lạ. Mới chỉ định làm quen mà Thủy đã bùn rùn cả chân tay. Thế là Thủy đành bỏ cuộc chạy một mạch về ôm chầm lấy Nghĩa, hôn như điên dại. Mua vé đi Hà Nội không? 5 sọi một vé. Một gã phe vé đứng trước mặt Thủy vẻ lì lợm. Không. Thế thì đi đâu? Không, không đi đâu cả, Thủy hét lên. Không đi đâu mà lại ra đây? À, hiểu rồi, mới hành nghề hả? Cút đi, Thủy nói. Giàu ơi, già có mõ còn kiêu kỳ, gã phe vé rầu môi. Đây nói cho mà biết nhé, đến những em còn non tơ kia cũng phải qua tay thằng này dắt mối mới kiếm được nhé. Nghề nào nghiệp ấy, ăn mảnh một mình là không xong đâu. Thủy bỏ chạy khỏi bến xe. Nỗi tủi nhục đau đớn nhói lên trong lòng Thủy. Bỗng dưng Thủy lại biến mình thành con đĩ. Con đĩ không cần tiền. Thế mới biết làm đĩ cũng cực thật. Đi khỏi bến xe một đoạn, Thủy lấy lại bình tĩnh quay lại. Từ chập tối, Thủy đã để ý đến một người đàn ông ngồi uống nước chè chén trước quầy hàng của một bà già. Trông dáng dấp anh ta khỏe mạnh, gương mặt giản dị, miệng rộng, hai mắt to, lông mày rậm. Thủy cố làm ra vẻ lả lơi đến ngồi cạnh người đàn ông. Ông anh đã ăn táo này chưa đấy? Thủy nói, tay nhón mấy quả táo mắt liếc người đàn ông, cười dễ dãi. Táo ngọt hay chua nhỉ? Táo ngon lắm đấy, bà già niềm nở mời Thủy. Mời ông anh ăn thử hộ quả xem nào. Thủy dúi vào tay anh ta quả táo to nhất. Anh ta nhìn Thủy ngỡ ngàng. Ông anh đi Hà Nội sao? Không, tôi vừa ở Hà Nội về đây thì hết xe về tuyến huyện. Em đi Hà Nội, Thủy nói đại. Cả đêm mà ngồi đợi thế này thì buồn quá nhỉ. Đành chịu vậy thôi. Tôi đã đi khắp, chả nhà trọ nào còn giường. Quá nửa đêm, Thủy mới gạ gẫm được anh ta ra vườn hoa. Những chiếc ghế đá vắng teo ướt đẫm sương đêm, những lùm cây im phắc dưới ánh đèn điện cao áp. Một nỗi kinh hoàng chợt ào đến khi người đàn ông xa lạ nắm lấy tay Thủy. Có áo không? Áo gì? còn cái gì nữa. Thú thật là sướng thì có sướng, nhưng đằng này sợ cái bệnh chết tiệt ấy lắm. Anh ta kéo Thủy ngồi xuống bên vạt cỏ cạnh lùm cây khuất ánh điện. Thủy định vụng chạy, nhưng anh ta đã kịp giang hai cánh tay khỏe mạnh siết chặt lấy tấm thân đang run rẩy của Thủy. Hóa ra cô em là con nhà lành, thế mà tôi cứ ngỡ. Xin lỗi. Người đàn ông bối rối bỏ chiếc túi bạt từ tối vẫn kè kè đeo trên vai xuống cạnh gốc cây. Toàn thân Thủy mềm nhũn tan rữa ra trong vòng tay anh ta. Từ trong bóng tối nhìn ra khoảng sáng của thành phố, mọi cảnh vật như quay cuồng. Thủy nhắm mắt lại khi anh ta vật chị ra đám cỏ. Ngay sau đó, Thủy vùng chạy không một lời từ biệt kẻ làm tình với mình. Thủy cắm đầu chạy không dám ngoảnh mặt lại. Đường phố vắng không một bóng người. Những ngọn đèn cao áp sáng chói lên trong đêm. Tiếp những ngày sau đó là nỗi thấp thỏm chờ đợi. Thủy nghe ngóng từng giờ xem trong người có gì khác lạ. 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, rồi 1 tháng qua đi. Nỗi thất vọng, đau đớn, nhục nhã tiêu diệt sức lực của Thủy. Chị biết rõ mình không đủ lặp lại lần nữa. Giờ bình tĩnh lại, Thủy mới thấy mình trong nghề y mà ngu thế. Lẽ ra không nên vận động mạnh, thì ngay sau đó mình lại hoảng loạn bỏ chạy như con điên thế, thì đậu làm sao được. Thủy đành phải chấp nhận sự lừa dối chồng, lừa dối gia đình chồng và lừa dối tất cả mọi người để gây lại niềm tin cho cả gia tộc nhà Nghĩa. Chị phải tự kiếm một đứa con. Chuyện kiếm đứa con không khó, nhưng cái khó là Thủy phải giấu kín được chuyện này để Nghĩa tin đó là con mình. Người đàn ông mà Thủy cần đến phải hoàn toàn xa lạ, không biết Thủy là ai. Thủy không lạ gì cánh đàn ông thường quen môi thấy mùi ăn mãi. Thủy xác định rõ người đàn ông đó chỉ như kẻ qua đường. Chỉ một lần rồi thôi, thôi vĩnh viễn. Chị không cho phép mình sau này được nhớ tới người đó. Chính vì những ý nghĩ đó đã thúc ép chị ra bến xe. Nhưng tới giờ phút này Thủy lại không thể làm thế lần nữa. Chị không thể phơi mặt mình giữa chốn ba quân. Giờ đây chị thấy nhục nhã nhơ nhớp hơn cả con điếm. Thủy lao vào phòng trực, nằm vật ra giường và thấy sợ hãi cả chính mình. Thủy nhìn mọi thứ, từ gối chăn và quần áo trên mắc áo cứ sáng lên dưới ánh điện trong căn phòng hạnh phúc. Nghĩa lại mới kiếm được bức tranh người mẹ cho con bú về treo trên tường. Nhìn cái miệng bé xíu của đứa trẻ ngậm vú căng đầy của người mẹ, Thủy lại tủi thân. Cả sự háo hức của Nghĩa và tâm trạng thấp thỏm chờ đợi của mẹ chồng làm Thủy khổ tâm hơn. Thủy, Nghĩa lao vào phòng ôm lấy Thủy hôn. Em trông bức tranh anh kiếm về có đẹp không? Mặc dù đã quyết định nói hết sự thật về anh, mà mãi Thủy vẫn không sao nói được. Thủy thấy tim mình đập mạnh, chị ôm ghì Nghĩa vào lòng. Anh Nghĩa, Thủy nói nhanh, em không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Thủy, chuyện gì thế? Em cứ nói. Em đã nói dối anh, em cố tình nói dối anh. Chuyện gì mới được chứ? Chuyện em dẫn anh đi bệnh viện khám hồi nọ. Chúng mình sẽ xin một đứa con nuôi. Thủy nhìn thoáng thấy ánh mắt Nghĩa dại đi. Anh nằm thượt ra giường. Thủy vội vã nắm chặt bàn tay anh. Không, đấy không phải là tại anh. Tại chiến tranh, tại những năm anh ở chiến trường. Nghĩa thấy rùng mình như có một mũi kim đâm nhói vào tim. Anh cảm nhận thấy mình có tội với Hạnh, có tội với Thủy. Kết cục người không có khả năng sinh con là anh, chứ không phải là Hạnh và Thủy. Chương 25. Bà Khiên chết vì bệnh tim. Nghĩa đưa mẹ về quê chôn cất bên mộ bố tại cánh Mà Rốt. Ngay sau tang mẹ, Nghĩa xin về hưu và đòi ly hôn bằng được với Thủy. Anh khăng khăng đòi ly hôn với Thủy cũng giống như Hạnh đã khăng khăng đòi ly hôn với Nghĩa. Trở về mảnh đất tổ tiên, trở về căn nhà xưa hoang vắng trên nền từ đường họ, anh muốn chuộc lại mọi tội lỗi của mình với dòng họ Nguyễn. Anh xoay trần ra, quét vôi lại căn nhà, sửa sang lại bàn thờ tổ. Anh xuống ao lấy bùn đổ lên mảnh vườn trước cửa trồng lại mấy khóm chuối, vun lại hàng cau gầy ngoẵng, còi cọc. Những tàu cau sun lại vàng khè. Đêm đêm nằm trơ trọi một mình trong ba gian nhà mái bằng lặng ngắt, anh mới nhìn lại bản thân, nhìn lại cảnh làng Đông từ bao năm nay. Cũng không ít người có cảnh ngộ giống anh. Chú Vạn hồi này hầu như không ra khỏi mảnh vườn ươm. Hôm ra thăm chú, Nghĩa sững sờ nhìn lại khuôn mặt chú gầy sọp đi, tóc bạc trắng như một ông lão. Thành thì suốt đời phải mang bộ mặt dị dạng không vợ con. Cúc ngày xưa đùng đùng đem trà chầu cao Thành đã tưởng sẽ kiếm được đám khác há hơn, ai ngờ lại vơ bèo vạt tép làm lẽ ông Ba Trương. Dâu ngày xưa lem lém vậy, giờ lại lấy cửa Phật làm vui. Đến như cái thắm rực rỡ nhất nhì làng Đông, bây giờ vẫn vò võ nuôi con một mình. Còn mẹ Hạnh thì gần như câm lặng. Nghĩa nghe mọi người nói, ngay sau ngày Hạnh bỏ làng đi, bà Nhân ốm một trận gần chết. Từ ngày Nghĩa về làng, anh băn khoăn mãi không hiểu vì nguyên nhân gì mà Hạnh lại phải bỏ làng đi. Nghe mọi người đồn, Hạnh lên mãi trên Bắc Thái gì đó. Ngày này, Nghĩa soi gương thấy tóc mình cũng lốm đốm bạc. Nghĩa có ý định ngày chạp tổ năm nay sẽ làm to như năm nào bố mẹ anh đã làm. Anh muốn làm cho tròn bổn phận của người trưởng tộc cuối cùng của gia đình mình đối với dòng họ Nguyễn. Ôi ngày ấy, ngôi từ đường họ mới uy nghiêm lộng lẫy làm sao. Ngày ấy, Hạnh còn là đứa bé con hiền dịu như con chim bồ câu nhỏ. Lúc này đang trong tiết xuân, Nghĩa xuống chợ huyện mua mấy giống hoa và mấy loại cây cảnh mà ngày xưa bố thường trồng. Nghĩa ngày một già đi, nhưng anh muốn làm cho mảnh đất từ đường họ Nguyễn tươi tốt lại. Nghĩa đang hí hoáy vun cho mấy khóm hoa trước cửa thì thằng cu con nhà thắm lộc cộc cắp sách chạy vào, giọng nó líu ríu từ ngoài ngõ. Bác Nghĩa ơi, bác Nghĩa! Có gì mà vui thế hả cháu? Bác ơi, cô Hạnh về! Nghĩa để nguyên cả bàn tay lấm lem bùn đất, tóm lấy cổ tay thằng bé. Thật thế hả cháu? Thật mà, cháu đi học về, gặp cô ấy dắt một em bé bằng này này, xinh ơi là xinh, em bé lại mặc váy hoa nữa nhé. Nghĩa bàng hoàng nghe thằng bé báo tin Hạnh về, anh vội vã rửa chân tay thay quần áo chạy sang nhà Hạnh. Nghĩa sững lại trước cửa nhìn Hạnh đang sụt sùi khóc trước mặt mẹ. Đứa bé gái ngồi lọt trong vòng tay bà Nhân đang khoe chuyện gì đó. Mới chỉ thoáng nhìn vào mặt đứa bé, Nghĩa đã nhận ra nó đúng là con gái Hạnh. Cũng mớ tóc đen nhánh, cũng khuôn mặt tròn với cặp mắt đen lay láy của Hạnh xưa. Vừa thoáng nhìn thấy Nghĩa, Hạnh đã đứng vụt dậy, đưa tay gạt nước mắt. Nghĩa thấy ánh mắt của Hạnh lướt trên mái tóc của Nghĩa. Anh đấy ư? Hạnh nói, mời anh ngồi. Nghĩa ngồi xuống ghế lặng im không nói được lời nào. Mẹ, có phải bố đấy không hả mẹ? Đứa bé gái đang ngồi trong lòng bà Nhân chạy lại nắm lấy tay mẹ. Mắt nó đảo liên tục, hết nhìn mẹ lại len lén nhìn Nghĩa. Không, không phải bố con đâu. Đây là bác Nghĩa. Bác Nghĩa là thiếu tá quân đội, chỉ huy cả đoàn quân ngoài mặt trận. Bác ấy đánh giặc giỏi lắm đó. Đứa bé xị mặt ra hờn dỗi. Thế mà mẹ bảo dẫn con về gặp bố. Mẹ dẫn con đi gặp bố đi mẹ. Con hư lắm, để yên mẹ nói chuyện với bác Nghĩa. Cuộc gặp lại muộn màng giữa Nghĩa và Hạnh chỉ gợi lại nỗi đau cho cả hai người. Rời nhà Hạnh về, Nghĩa đi lảo đảo như người say nắng. Bao sự kiện cuộc đời lại xới lên trong tâm trí anh. Nghĩa loay hoay cạy miếng cơm cháy đã khô queo trong chiếc son con tí. Bữa sáng anh quên không đổ nước vào ngâm cho nó rửa ra. Thoáng nghe có tiếng bước chân từ ngoài sân, anh nhìn lên đã thấy Thím Sen bước vào cửa. Nghĩa quẳng chiếc son vào trong góc nhà, đứng dậy mời Thím Sen ngồi. Mời anh sang ông bảo gì đấy, chuyện hệ trọng. Nghĩa theo Thím Sen sang nhà Lão Sung. Lão Sung đang vò đầu bứt tai vật vã trên giường. Thấy Nghĩa, lão ngồi bật dậy, môi mấp máy mãi mới nói thành lời. Nghĩa, anh biết tôi gọi anh sang đây làm gì rồi chứ? Con Hạnh nó về, anh biết chưa? Như vậy là mình đã có tội. Cả anh và tôi đều có tội với nó. Giọng lão Sung run run, lão đứng dậy tới ban thờ bê chiếc xương của tổ đưa cho Nghĩa. Ngày xưa anh đi, tôi nhận. Bây giờ anh về, tôi trao trả lại anh. Thế nào? Anh phải xin lỗi con Hạnh và gọi nó về với anh, không thì thiên hạ nó chửi vào mặt cả họ nhà mình. Ôi, ai ngờ người không có con là anh, chứ không phải là con Hạnh. Tôi định bàn với anh thế này. Mình đã sai thì sửa. Lão Sung hấp háy cặp mắt nhìn Nghĩa, giọng phấn chấn. Ngày chạp tổ năm nay, anh nhân danh trưởng tộc đứng lên tuyên bố trước họ xóa bỏ lời nguyền xưa của cụ tổ, phải xóa bỏ mọi hận thù. Anh đã là cấp tá thì chắc là anh đủ lý lẽ để thuyết phục mọi người nghe anh. Tôi bây giờ đã già rồi, giờ nghĩ lại mà khiếp sợ. Hạnh dắt con gái ra tới cầu đá bạc, đứng nhìn dòng sông loang loáng trong trăng. Bến không chồng lung linh. Nhà bố đâu hả mẹ? Kia, sắp đến rồi. Hạnh thấy rạo rực, dắt con đi trên bờ sông. Giây phút này là giây phút thiêng liêng nhất. Cả cuộc đời đi lấy chồng, Hạnh khao khát có được đứa con mà không được. Nhưng khổ cho Hạnh lại có thai vào thời kỳ ly hôn với Nghĩa, nên phải bỏ làng trốn đi. Mấy năm xa quê, Hạnh mới nhận thấy một điều: chị không thể chạy trốn cuộc đời, chạy trốn số phận. Làng Đông là máu thịt của chị, con gái chị phải có bố. Hạnh chỉ cho con khu vườn ươm có ngôi nhà nhỏ lóe sáng ánh đèn dầu. Một luồng gió nhẹ, khu vườn ươm khẽ lao xao trong gió, thoang thoảng mùi đồng quê và hương thơm của củi phi lao, bạch đàn cháy trong bếp lửa. Hạnh dắt con bước vào cửa. Chú Vạn đang ngồi im phắc trên giường như một lão già, tóc trắng phơ. Hạnh nhào vào lòng chú Vạn khóc. Chị khóc mà không hiểu mình khóc vì sung sướng hay vì đau khổ xót thương chú Vạn.
Mẹ, sao mẹ lại khóc? Bố con đâu hả mẹ?
Đây, bố con đây. Nguyễn Vạn run lẩy bẩy sững sờ nhìn vào mẹ con Hạnh.
Hạnh ơi, cháu nói gì vậy?
Chú không hiểu ư? Hạnh nắm chặt lấy đôi tay nhăn nheo run rẩy của chú Vạn.
Chú không hiểu thật ư? Đây chính là con gái của chú đấy. Cháu đã mang nó về cho chú. Chả lẽ chú lại không đoán ra vì sao cháu phải bỏ làng ra đi?
Nguyễn Vạn ngồi lặng trên giường như tượng. Hạnh kéo con vào lòng, khẽ vuốt vuốt mái tóc nó. Những phút im lặng triền miên, chú Vạn như chợt tỉnh sau một giấc mơ. Chú đưa tay chụp lấy bàn tay Hạnh. Hạnh, tao có tội. Bây giờ tao hiểu ra rồi, hiểu hết mọi nhẽ ở đời. Có những tội ác ghê gớm.
Chú làm nhảm gì vậy? Chú không có tội tình chi hết.
Không, tao có tội. Mày hãy quay về với thằng Nghĩa đi. Nó về hẳn rồi đấy. Nó bỏ con vợ tình rồi. Hãy thương lấy nó. Hạnh lại ôm lấy chú Vạn. Hai bàn tay chị sờ thấy cả những rẻ xương sườn trên thân hình gầy guộc của chú Vạn. Gương mặt chú Vạn thoáng bừng sáng lên, lại vụt tắt. Chú nắm lấy tay Hạnh, tay kia vuốt vuốt tóc đứa trẻ.
Chú, con của chúng ta đấy. Chả lẽ chú lại không vui mừng thấy mình đã có một đứa con sao?
Hạnh, cháu không hiểu chú, nhưng chú lại hiểu rõ cháu. Đừng thương hại chú. Đời chú chẳng còn gì nữa rồi. Chú già quá rồi, mà cháu thì còn trẻ. Thằng Nghĩa còn trẻ. Cháu không về với nó là cháu có tội. Ôi, con người ta có biết bao nhiêu tội lỗi. Chú Vạn kéo đứa trẻ vào lòng. Ôi, con gái của ta đây ư? Chú Vạn cúi xuống nhìn sát vào mặt con gái. Cả cuộc đời, lần đầu tiên Nguyễn Vạn được gọi con mình. Đứa trẻ tròn mắt nhìn Nguyễn Vạn. Có lẽ nó chưa tin hẳn đây lại là bố nó. Đêm tĩnh lặng, khu vườn ươm xanh mướt. Bến không chồng mùa này nước cạn, phơi ra bãi cát trắng, sáng rực lên trong trăng. Bóng trăng chênh chích chiếu lên thềm nhà. Lúc này Hạnh mới để ý đến đống củi thông đang ngun ngút lửa. Ngọn đèn dầu năm xưa vẫn để trên bậu cửa.
Hạnh đưa tay khép lại cánh cửa. Đứa trẻ đã ngủ trong lòng chú Vạn.
Đừng, Hạnh. Chú van cháu, hãy bế con về đi. Về với thằng Nghĩa. Nơi ấy là mồ hôi nước mắt của cả cuộc đời cháu.
Không bao giờ, Hạnh nói. Cháu sẽ ở đây với chú suốt đời. Chú sợ à?
Mấy năm xa quê, Hạnh chỉ mơ ước được ở căn nhà nhỏ này. Đây mới chính là niềm vui của đời Hạnh, là tương lai của con Hạnh. Một ước mơ thật giản dị. Hạnh được cầm chiếc chổi rơm quét nhà, được tự tay nhóm lửa nấu cơm cho chú Vạn như ngày xưa. Hạnh vẫn nhớ ngày ấy chú Vạn dạy Hạnh tập nấu cơm. Chú bảo phải thế này này, phải nhúng ngón tay đo mức nước trong son để cơm khỏi phải khô quá hoặc nhão quá. Những kỷ niệm nhỏ mà xa xôi quá, nhưng không hiểu sao lúc này vẫn hiện rõ trong tâm trí Hạnh. Hạnh không thể để chú Vạn sống cô độc mãi thế này. Từ ngày đi khỏi làng Đông, Hạnh mới nhận ra một điều: con người ta sống trên đời cần có một mái ấm gia đình. Không có lý khi ta làm lại cuộc đời này tốt đẹp hơn lại là tội lỗi được. Hạnh sẽ chăm chút cho tuổi già của chú Vạn bằng tình cảm sâu nặng của một đứa con đối với cha, người vợ đối với chồng. Nỗi cô đơn của cuộc đời đã làm cho Hạnh nhận ra trên đời này không có ai tốt như chú Vạn và không có ai khổ và cô đơn như chú Vạn. Hạnh bế đứa bé từ tay chú Vạn đặt xuống giường rồi đứng dậy buông màn. Chú Vạn ngồi ngay đơ giữa giường câm lặng. Hạnh bước lại tắt đèn rồi vào giường ôm ghì lấy chú Vạn. Đã bao năm nay, có lẽ đây là đêm đầu tiên Hạnh cảm thấy yên ổn và hạnh phúc trọn vẹn. Không lo lắng, không đợi chờ, không khao khát, không ước mơ điều gì hơn. Hạnh thiếp đi, khi tỉnh dậy, mặt trời đã rọi ánh nắng qua khe cửa. Không hiểu chú Vạn đã đi đâu từ bao giờ. Hạnh gọi con dậy, dắt nó ra bến không chồng rửa mặt. Hạnh chợt nhìn thấy phía cầu đá, người đứng lố nhố ngó nghiêng dưới chân cầu. Linh cảm thấy điều gì đó. Hạnh dắt con chạy mà hai chân cứ díu lại. Hạnh đã nhận ra Nghĩa, anh lao ào từ trên cầu xuống sông. Hạnh sững lại, chân tay bùn rùn khi nhìn thấy cái xác chết được Nghĩa kéo từ dưới sông lên lại chính là chú Vạn. Hạnh dắt con nhào tới quỳ phục xuống bên xác chú Vạn. Bao nhiêu năm nay, Nguyễn Vạn sống lặng lẽ trong ngôi nhà vườn ươm. Giờ bỗng dưng cái chết của Nguyễn Vạn làm thức tỉnh mọi người dân làng Đông nghĩ về một điều gì đó. Nghĩa quyết định làm đám tang chú Vạn tại nhà mình. Tới giờ phát tang, lão Sung đứng trên thềm nhà, hấp háy cặp mắt nhìn mọi người đứng kín cả sân. Người làng Đông không ngờ lão Sung bây giờ lại đẹp lão vậy. Có lẽ cái họ Nguyễn mỗi mình lão sống thọ nhất. Lão run run xúc động, cầm tấm vải trắng xé toạc một mảnh làm khăn tang cuốn lên đầu. Lão thấy trong người lão có cái gì đó đang biến động dữ dội. Lão rơm rớm nước mắt. Lão đang khóc âm thầm mà không rõ vì lẽ gì. Lão không chỉ khóc riêng cho con người bất hạnh nằm trong quan tài kia. Lão đang đau đớn về những điều xa xưa mà không ai nghĩ đến lúc này. Lão thương xót cho cả đời ông cha Nguyễn Vạn, thương xót cho cả hai thằng con lão đã chết oan uổng trong cải cách, và thương xót cho chính lão cũng bị giam cầm ngay trong ngôi từ đường họ Tộc. Lão cặm môi, xé toạc mảnh tang nữa, đưa cho Nghĩa đang đứng cạnh lão. Lão lại liếc mắt nhìn thấy Hạnh dắt con đứng sau Nghĩa. Lão xé một mảnh tang đưa cho Hạnh. Hạnh cầm mảnh tang cuốn lên đầu con gái. Lão Sung thấy gai gai trong người khi bắt gặp ánh mắt của Hạnh đang cháy rực lên nhìn thẳng vào mắt lão. Lão Sung cúi xuống xé vội mảnh tang nữa đưa cho Hạnh. Đứng sau Hạnh là vợ chồng chú Sen, cô Thao và ba đứa cháu nội lão. Lão xé liền một lúc 6 mảnh đưa cho chú Sen. Lão ngường ngượng, chợt nhận ra 6 mảnh tang lão vừa xé lại to hơn. Mặc dù lão không hề chủ bụng, mà sao cái cữ tay lão xé chẳng đều chút nào. Tiếp đến là dâu, hai mẹ con cái Thắm, Cúc và cả những người không phải họ Nguyễn cũng đòi để tang Nguyễn Vạn. Lão Sung xé tang mỏi cả tay. Lão vắt tấm vải trắng lên cây sào và tuyên bố: ở làng Đông này, ai muốn để tang Nguyễn Vạn cứ tự giác đến xé lấy một mảnh.
Không ai để ý thấy bà Nhân đã đứng trước quan tài Nguyễn Vạn từ bao giờ. Bà cứ đứng lặng như thế mãi. Trong túi của bà đã có sẵn mảnh tang cũ. Bà lấy ra cuốn lên đầu và lại đứng lặng như trước. Trong đời bà đã có ba cái tang: tang chồng, tang hai thằng con trai. Cả ba lần bà chỉ được đứng trước ba cái quan tài giả, không có thân xác người thân. Duy có lần này bà mới đứng trước cái quan tài thật. Kẻ đang nằm trong quan tài kia tuy chỉ là người dưng, nhưng lại gần gũi thân thiết, hiểu rõ bà hơn cả chồng, cả con bà. Mọi người ngạc nhiên hơn cả, thấy mụ Hơn cũng đòi để tang Nguyễn Vạn. Mụ bước tới tự tay xé lấy hai mảnh tang, cuốn lên đầu một mảnh mụ đưa cho thằng Tốn. Mày đội lên đầu đi, mụ nói khẽ. Không có người ta thì đời mày cũng thối rữa từ lâu rồi con ạ. Đám tang không hề có tiếng khóc gào thét lên như mọi đám tang khác. Nhưng tất cả mọi người ai cũng thấy mình đang khóc. Khóc âm thầm lặng lẽ. Khóc về nỗi đau nhân tình. Khóc cho một linh hồn cô độc. Có lẽ nỗi đau của mọi người hòa nhập với tiếng kèn của lão Khoái. Tiếng kèn réo rắt tu lên ai oán. Lão Phòng rì tai lão Khi. Mẹ kiếp! Lão Khoái hôm nay thổi kèn hay vậy, hay hơn cả cha con thằng Lý Tuét trên làng hồi. Lúc sáng, lão ấy bảo chỉ thổi mỗi đám này nữa là nghỉ. Lão Khi nói, Hạnh dắt con gái đi bên Nghĩa. Giữa tiếng kèn réo rắt bên tai, chị vẫn nghe rõ lời chú Vạn cứ vẳng lên. Đừng thương hại tao, hãy về với thằng Nghĩa. Cầu đá thì rẽ xuống bến Không Chồng. Hạnh ngước nhìn lên từng gương mặt người làng Đông và hiểu rằng trên đời này chỉ có mỗi mình chị hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chú Vạn. Dòng người làng Đông lặng lẽ đi chậm chậm, chậm chậm đưa Nguyễn Vạn ra cánh mà rốt. Những vành khăn trắng nhấp nhô sáng rực lên dưới nắng xuân.